Và cái đó là Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm. À, những cái người mà mình biết họ đang buồn, họ đang giận, họ đang phiền não đó, nhưng mà thật sự tại vì trong lòng mình không có phiền não với họ cho nên mình mới đến được với họ. Còn nếu mình mà giận họ nữa thì làm sao mình đến với họ? Họ giận mình, họ không đến với mình. Nhưng mà mình phải hỏi mình nè, mình còn giận người đó không? Mình có giận cái người đó không? Mà nếu mà mình biết được rằng mình không có giận, tại tự cái người đó hiểu lầm mình và buồn mình và không đến được với mình, thì mình phải là cái người đi tới cái người đó. Cái đó gọi là tu đó. Tu là gì? Tu là phải làm những cái chưa có phải làm ra cho có. Mình đã có cái tự ái nè. Tự ái là origin, tức là những cái mà cái pride, những cái của trong lòng mình đó. Người ta không tới với tôi, mắc gì tôi phải tới với người ta? Người ta không chào tôi thì tại sao tôi phải chào người ta? Là mình có cái nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ mình tu á, thì mình phải đi ngược lại cái chuyện đó. Mình phải đi tới với người ta. Tu là phải như vậy. Mà Pháp Hòa cảm thấy rằng mình không có giận người đó là mình đi tới họ rất là dễ. Còn mình mà có giận á, thì mình tới khó lắm á. Tại vì mình đang giận á, mình kêu nói chuyện nice với cái người đó, không có nói được. Giận quá làm sao nói. Nhưng mà không giận mình nói được. Mình biết người đó giận mình dễ sợ lắm, nhưng mà tại mình không giận cho nên mình nói với người đó rất là dễ dàng. Mình biết người đó hiểu lầm mình á, nhưng mà thật sự là tại vì mình thiệt, mình nói câu đó bằng một cái tâm rất là vô tư, cho nên mình sẵn sàng mình tới mình xin lỗi người đó một cách rất là dễ dàng, chứ không có gì trở ngại hết á. Là bởi vì mình không có cố tâm mình nói. Mà khi không có cố tâm mà nói á, là cảm thấy trời ơi, người đó giận sao mình sao oan ức quá. Thôi phải xin lỗi, là tại vì mình nói ra một cái câu đó bằng cả một cái sự vô ý của mình. Hay lắm, Pháp Hòa thấy được. Quan trọng là trong lòng của mình, cái nội tâm của mình, mình có giận cái người đó không? Mình có đang cố ý nói một câu đó với người đó không? Mà nếu mình đã cố ý thì mình bắt mình xin lỗi sức mấy mình nói được. Tại vì mình mean it, you mean to say it, thì không thể nào mình xin lỗi được. Còn mình không có mean it thì rất là dễ dàng. Thì khi mà các thầy đó kéo đến thì Phật dạy như vậy đó. Thì Phật mới dạy rằng cứ như chánh pháp mà hành trì. Thì cuối cùng Phật mới nói như thế này nè: phải lắng tai nghe cả hai bên. Tức là khi mà hai bên họ tranh cãi đó, bây giờ những cái dân, những cái thầy mà ở cái xứ Kosambi đó đang kéo tới đó, thì bây giờ mình phải lắng tai nghe hai bên họ nói cái gì. Đừng có thành kiến với bên nào hết. Đừng có nghĩ ồ, tôi thấy rằng bên này có nhiều người dễ thương hơn, bên này có nhiều người thấy ghét hơn. Đừng có thấy cái đó, mà phải nghe hai bên hết. Những điều gì mình nghe từ một phía, mình phải trầm tĩnh để xét đoán, xem cái gì đúng với chánh pháp, cái gì không đúng với chánh pháp, và mình hành xử với họ. Rồi cuối cùng các thầy đã mới nói như thế này: sáng hôm sau thì các thầy được thầy Xá Lợi Phất sắp xếp đi khất thực. Tức là bây giờ 5 ông đi hướng này hay là 10 ông đi hướng kia, để không có sự đụng. Không có sự đụng. Thì cuối cùng mà khi mà chia sẻ như vậy đó, thì các thầy Xá Lợi Phất sắp xếp cho họ đi đến để mà sám hối. Thì lúc đó trước khi đi á, thì thầy Xá Lợi Phất mới nói như thế này: theo sự hiểu biết của tôi thì việc sám hối với Phật không phải là việc căn bản. Việc căn bản là các thầy đạt được sự hòa giải. Với sự hòa giải đó, như một thành quả, lễ sám hối mới có ý nghĩa và mới có bản chất chân thật. Thì các thầy mới nói như thế này: quý thầy muốn sám hối với Phật, muốn xin lỗi với Phật, cái đó là chuyện nhỏ. Cái căn bản là các thầy có sống hòa hợp với nhau chưa. Chứ đừng sám hối với Phật, tại vì Phật rất là dễ. Giống như bây giờ hai người con mà gây lộn với nhau vậy đó, rồi giờ nể tình cha mẹ quá mới nói tao nể mày, tao mới mới nói chuyện, mới hòa giải này. Hay là tao nể ổng, hay nể ba, hay nể má. Cái đó gọi là gì? Hình thức, mà nội dung bên trong nó vẫn còn cái sự hiềm khích thì không được. Cho nên thầy Xá Lợi Phất nhắc rằng các thầy muốn sám hối với Phật á, thì trước nhất cái căn bản là các thầy phải sám hối, phải thật sự là hòa hợp, rồi thì các thầy mới tới sám hối. Tại vì sám hối với Phật không có quan trọng, mà quan trọng là các thầy phải sống cho được cái sự hòa hợp đó. Và đại chúng biết rằng á, khi mà mình ở trong chùa đó, mình ăn cơm của Phật tử cúng dường đó, gọi là cơm đàn na tính thí. Người ta vì cái niềm tin người ta mang tới, người ta cúng cho mình. Nhưng mình ăn xong rồi mình làm gì? Ăn xong rồi mình gây lộn không à? Ăn xong rồi mình tranh cãi à? Người ngoài đời ấy, người ta ăn no rồi người ta kiếm việc, người ta đi làm, người ta kiếm tiền, người ta cúng cho mình. Còn mình ở trong chùa mình ăn no xong mình gây lộn. Thì mình phải tự hỏi lại mình, cái bữa cơm đó của mình, cái bữa sống đó của mình, nó có ý nghĩa hay không? Bởi vì người tu là cái người mà phải luôn luôn hỏi mình một cái câu mỗi bữa ăn á, mình có đủ đức hạnh để mà thọ cái của này hay không? Quý vị có nhớ năm cái điều quán nguyện trước khi ăn cơm không? Thứ nhất là phải xét coi cái của này từ đâu đem tới. Dễ sợ không? Where this food come from? Ở trên trời rơi xuống rồi. Mami mang tới cho mình nè. Cái thức ăn mình đó, hôm nay mình ăn nè, công của nhiều lắm. Mình tu có đủ chưa để mình ăn cái chén cơm này? I vow to live happily, to be worth to receive it. Nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Như vậy thì mình hỏi mình mỗi một ngày. Mình đừng có nói cái kiểu khơi khơi. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and much hard work. Câu thứ hai là may we live in such a way, or may we live in mindfulness, to be worth to receive it. Cái câu đó là cái câu quan trọng. Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Sống xứng đáng là sống như thế nào? Có phải là đúng 6 giờ sáng mặc cái áo lên tụng thời kinh không? Đúng 7 giờ rưỡi tối tròn cái áo lên tụng thời kinh gọi là sống xứng đáng không? Cái đó gọi là sống lơ láo. Sống cái đó gọi là sống cho qua ngày đoạn tháng, chứ chưa phải là sống xứng đáng. Sống xứng đáng là mình phải sống, mình phải pretend cho được cái chữ tăng mà mình đang làm. Người ta tụng, người ta ca ngợi tăng đó. Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân, khinh thân dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp, đem đạo màu dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy rang, nước mưa cam lộ sói tràn tắt ngay. Chư thánh tăng là công dày vô hạn, độ chúng sanh chẳng quản nhọc nhằn, đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. Người ta ca ngợi một cái người tu như vậy đó. Nhưng mà mình phải coi mỗi chữ mỗi câu trong đó nó có đúng với mình chưa. Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân. Khinh thân tức là nhẹ cái phần mà nhẹ đi cái chuyện mà người thân với là cái người không thân. Dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Bổn ngã là gì? Cái self, cái của mình. Mình là number one. Mình phải bỏ đi cái đó của mình. Thầy Xá Lợi Phất nhắc như vậy đó. Thì bây giờ các chú cũng vậy thôi. Mỗi khi mà đến thầy, bạch thầy, con xin sám hối thầy, sám hối với thầy chuyện nhỏ. Cái chuyện quan trọng là tụi con có sống được như gì thầy đang mong muốn hay không. Mỗi ngày thầy ôm từng đứa, thầy nắm tay từng đứa, thầy nói cái gì, có nhớ không? Có sống được với cái đó hay không? Cái đó mới quan trọng. Còn nếu mà các con không làm được, các con khỏi sám hối với thầy, mà cái lỗi đó là lỗi của các con. Cái mình có cái lỗi của mình là why you want to ordain as a monk? Tại sao mình muốn đi tu? Thì một câu trả lời rất là đơn giản, và tại con muốn giúp cho người, con muốn độ chúng sanh. Con độ chúng sanh mà tại sao huynh đệ con chưa độ được? Cái phiền não, cái giận hờn, cái ignorance ở trong con, tại sao con chưa độ được? Thì làm sao con đi độ người khác được? Cái vui nhất của cha mẹ là khi thấy con mình nó chơi với nhau một cách rất là vui vẻ. Of course, Cái chuyện chơi với nhau thì lâu lâu phải đánh lộn, lâu lâu phải chảy máu cam, lâu lâu phải u đầu, lỗ trán là cái chuyện very normal. Cái chuyện rất là bình thường. Đừng có thấy nó tới nó khều khều, ở nhà Minh Tấn Minh Tiến có khều kêu mát hoài ngày không? Hả? Có không? Minh Tấn Minh Tiến. Thằng thì mít ướt, ông thì hay chọc. Cứ như vậy mà có chuyện thôi. Nhưng mà cái đó là một cái dễ thương của nó. Hai anh em thôi, giờ chơi với ai giờ đánh nhau vậy đó ha, là khóc sùm vậy đó, mà 5 phút thôi là mình thấy nó ngồi nó chơi lại với nhau rồi. Đó là tu đó. Người tu là có thể bất đồng, có thể giận dữ và nói những cái chuyện như vậy, mà nói xong rồi là thôi, chứ không có để trong bụng, không có để nuôi nó năm này qua tháng kia. Mà cái giận hờn đó mình nuôi năm này qua tháng kia thì mình chưa đúng cái nghĩa của chữ tăng. Tăng là hòa hợp. Cho nên đó là những cái lời mà tha thiết mà thật lòng của thầy. Thầy nói với mấy đứa, và tất cả những cái đứa nào mà đủ tuổi hiểu những cái lời nãy giờ thầy nói đó, và cái đau khổ nhất, cái buồn tuổi nhất, cái bankruptcy lớn nhất của một người thầy là khi thấy đệ tử mình họ không thương nhau, họ không có hòa hợp. Mặc dù mấy chú chưa có, nhưng mà hôm nay đang học cái bài kinh này thì thầy sẵn thầy nói luôn, chưa có thì mình phải ngừa, đừng để cho nó có. Mà nếu mà đã có thì phải dập tắt ngay. Đó gọi là tứ chánh cần. Cái gì lành đã phát sinh thì phải làm cho nó sinh nữa. Cái gì mà bất lành mà nó chưa sinh, đừng để nó sinh. Và cái gì bất lành mà đã sinh thì phải tìm cách stop. Đừng để nó nở như là cái cục bánh mì vậy đó. Ăn không có được, ngán dữ lắm. Rồi bây giờ Pháp Hòa kể cho quý vị nghe, đó là bài kinh đó. Thì khi mà một cái đoàn thể mà người ta thì không có nói, bởi vì cái này nó thuộc về giới luật của những người tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng mà sau này các thầy cũng đã cho Phật tử cũng được nghiên cứu, tìm hiểu, là bởi vì cái này nó có lợi ích cho tất cả một cái đoàn thể tu học nào. Cái này gọi là gì biết không? Gọi là thất diệt chánh pháp, tức là 7 phương pháp để mà chấm dứt cái sự tranh cãi. Mình có thể tạm dịch tiếng Anh là 7 ways to stop the argument, to prevent argument. Thì cái phương pháp thứ nhất là gì? Phương pháp thứ nhất á là hiện tiền. Hiện tiền là sao? Hiện tiền là mình phải mời các vị đó, ta có mặt. Hai bên mà họ đang gây với nhau đó, mình mời họ có mặt. Mình mời có mặt để làm chi? Để mà dùng những cái giới luật, những cái nội quy, những cái rules, những cái discipline, hay là để cho họ nói với nhau là why mình có cái argument. Tại sao mà tôi không thích anh? Tại sao tôi gây lộn với anh? Nói ra cái lý do mà tranh cãi đó. Cái đó gọi là hiện tiền. Rồi khi mà nói ra rồi thì sao? Mới lấy giới luật, căn cứ trên giới luật. Căn cứ trên giới luật mà mình giải quyết. Thì đó là một trong những phương pháp để mà chấm dứt cái sự gây gỗ với nhau. Gọi là hiện tiền. Có mặt hai bên với nhau. Có mặt hai bên với nhau để mà nói ra những cái sự tranh cãi đó. Rồi thứ hai là gì? Thứ hai người coi ta gọi là ức niệm. Ức niệm là sao? Ức niệm có nghĩa là nhớ ra hết những chi tiết nào mà đã đưa đến cái sự gây gỗ đó. Cái chi tiết nào mà đã đưa đến cái sự bất đồng ý kiến đó. Cái đó gọi là ức niệm. Tức là các người nhân chứng phải có mặt á, mà phải nói thật á, chứ không được nói dốc. Tại vì mình tu á, là mình phải be honest. Tiếng Anh nó gọi là